Ngọc Minh xin kính chào quý thính giả trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas, Ngọc Minh kính gửi lời chào tiến sĩ cũng như là cô Quỳnh Lan và tất cả mọi quý thính giả trên hai miền.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Quỳnh Lan xin được chào đến giáo sư cũng như là chào đến Ngọc Minh. Hôm nay thì thời tiết tại thành phố Houston phải nói là đẹp vô cùng. Từ buổi sáng thì khi lái xe đi làm vào buổi sớm thì đầy sương mù. Phải nói là sương mù dày đặc hết, cho nên lái xe cũng hơi khó khăn khi mà nhìn theo cái hướng xe đằng trước để mà mình chạy. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì nắng đẹp vô cùng, nắng lên và trời trong. Nhiệt độ bây giờ đo được là 63 độ F. Và cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 72 độ và xuống thấp vào 57 độ. Không biết là bên Dallas thì như thế nào ạ?
Vâng, thì thời tiết của Houston đẹp vô cùng. Thời tiết của Dallas cũng không thua gì, cũng rất là đẹp. Với nhiệt độ 70 và nhiệt độ thấp vào buổi tối sẽ là 53. Ngày mai thì còn đẹp hơn nữa, thời tiết ấm hơn một chút là 74 độ, nhiệt độ cao và thấp vào buổi tối là 50. Xin mời tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào quý vị, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Ngọc Minh. Bữa nay mình như không có mặt, thời tiết đẹp vô cùng, hy vọng tiếp tục như vậy để mình ăn Tết cho vui, phải không thưa quý anh chị ạ? À?
Chính vì thời tiết đẹp cho nên Quỳnh Như mới trốn đi đó, thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ. Chúng ta nghe giáo sư vừa nói là trời sắp sửa đến Tết rồi, không biết là trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết đây? Có lẽ là chúng ta vẫn đang dạo dực và đang mong muốn rằng thì là cái Tết nó mau đến, nó gần kề. Chúng ta chỉ còn có lẽ là hơn một tuần lễ nữa thôi thì sẽ đón cái Tết giao thừa năm mới. Thì hy vọng tất cả những cái điều tốt đẹp sẽ đến với quý thính giả cũng như đến đối với chúng ta. Bây giờ thì xin giáo sư có thể nói sơ qua như mọi lần đó là về thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ thì như thế nào vào cuối tuần, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, tiếp theo lời chị, sẵn đây chúng tôi cũng xin kính gửi lời chúc Tết trước đến quý vị thính giả. Kính chúc một năm mới thật là an khang thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc. Và chúng tôi cũng xin thông báo là chúng tôi sẽ có một cái giai đoạn nghỉ tạm thời trong từ 6 cho tới 8 tuần là vì có những cái project, những cái chương trình mà cần phải hoàn tất. Thành ra trong 6 tới 8 tuần tới chúng tôi không có thực hiện cái chương trình này và sẽ trở lại sau đó. Dạ vâng, dạ thưa, tiếp tục theo cái chương trình kinh tế hàng tuần. Stock market cuối tuần, mặc dù trong tuần thì vẫn eo uột nhưng mà cuối tuần đã lên trở lại. Thành ra như đã dự liệu nói trước đó là cái năm nay đó, stock market lên xuống trong một ngày hay một tuần 200-300 điểm Dow Jones, đó là chuyện thường, không có chi thay đổi hết. Trong đầu tuần đó, Dow Jones xuống đầu toàn trèm 17.200 điểm, bây giờ cuối tuần đó, lên trở lại cái mức rất là cao là 17.824 điểm. S&P 500 trên 2.000 điểm là rất là tốt đẹp, là 2.055 điểm. Nasdaq 4.744 điểm. Giá dầu thô trong tuần đó thì xuống, dẫn xuống, nhưng mà cuối tuần đó thì lại lên lại đôi chút. Sở dĩ giá dầu thô xuống là tại vì dự trữ inventory stock của dầu thô ở trong Hoa Kỳ nó quá cao. Nhưng mà người ta đã bắt đầu, người ta lại nghĩ rằng bây giờ giai đoạn thấp rồi, người ta bắt đầu mua những cái stock về energy, thành ra nó đưa cái giá lên cao đôi chút. Giá vàng 1.233 đô la một lượng vàng. Dạ vâng, thưa đó là những tổng kết về stock market và tài chính thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư vừa mới nói rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ so với lại cái thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy đó nó lên xuống nó bất thường lắm, trong một ngày có thể lên xuống vài trăm điểm. Thì riêng đối với cái thị trường và về công ăn việc làm đó, hiện nay được xem như là phát triển mạnh và có thể sẽ mạnh hơn nữa với cái sự báo cáo của nhà về công ăn việc làm á, thì cho biết là đã tạo thêm được 257.000 công việc mới trong tháng riêng này. Thì theo giáo sư, cái nhìn tương lai về cái việc làm nó sẽ ra sao, nó sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, trong 3 tháng liên tiếp, có nghĩa là tháng 10, 11, 12 và không, tháng 1, tháng 12 và tháng 11, trong 3 tháng liên tiếp đó, thì nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo trên 1 triệu công ăn việc làm. Tạo trên 1 triệu công ăn việc làm không nghĩa là cái số nó là net 1 triệu, tại vì khi công ăn việc làm được tạo ra thì có những công ăn việc làm khác bị mất đi. Nhưng mà mỗi một tháng đó mà công ăn việc làm được tạo trên 200.000 công ăn việc làm thì gọi là rất là healthy, rất là tốt. Tháng rồi đó thì thống kê đưa ra đó, tháng 12 đó thì công ăn việc làm tạo lên đó, có 157.000 thôi, nhưng mà tháng này lại lên được 257.000. Trên đường tiến triển, tại vì nạn thất nghiệp bây giờ là 5.6%. Tuy nhiên con số đó mình phải hiểu rõ sâu hơn tí xíu. Cái con số mà Bộ Lao động họ thống kê 5.6 đó thì nhiều người họ nói nạn thất nghiệp thấp, nhưng mà tại sao tìm việc làm vẫn khó khăn? Là thật sự ra đó, cái nạn thất nghiệp 5.6% nó hơi misleading, nó hơi có thể là không có đúng chính xác cho lắm, là tại thật sự đó, cái số người mà đảng không tìm việc làm, hay là họ làm cái lương quá tối thiểu, hay là làm cái lương part-time đó, những cái số đó nếu mà tổng kết lại đó, thì hiện giờ cái số người mà làm không đúng mức của một cái người full-time employment là 11.3%, chứ không phải là 5.6%. So với cái cao điểm đó là cách đây là năm 2010 đó, thì có cái 11.3 đó, lúc đó là 18%, 17.mấy%. Thành ra nó có cái đà tiến triển, nhưng mà không phải nó gọi là lành mạnh như là chính phủ liên bang họ tuyên bố. Tuy nhiên, cái quan trọng hơn hết là cái trên đà tiến triển hay không, thì chuyện đó đã thực hiện và đã hy vọng rằng sẽ tiếp tục, và mọi người họ tin tưởng rằng sẽ tiếp tục được cải tiến, thưa chị.
Dạ vâng, như vậy thì với cái tình hình như thế thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang họ có một cái dự tính gì trong cái giai đoạn sắp tới hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, giữa tháng 12 này đó thì bà Tổng Giám đốc Ngân hàng Ủy Tiền tệ Liên bang, thật sự ra cái job của bà Janet Yellen này đó, thật sự đó không kém phần quan trọng so với lại tòa Bạch Ốc hay là lưỡng viện Quốc hội, vì đó gần như là một cái nhánh thứ tư của cái điều hành của hệ thống liên bang, trong đó là hành pháp, luật pháp và tối cao phát biện. Nhưng mà cái Federal Reserve là gần nhánh thứ tư, thì bà sẽ trình bày trước Quốc hội vào giữa tháng 2 này. Người ta tiên đoán rằng khoảng tháng 6, 6 tháng nữa, thì cái short term interest, có nghĩa là những cái tiền lãi mượn ngắn hạn đó, sẽ được gia tăng. Tuy nhiên nó sẽ gia tăng không có nhiều cho lắm, là tại vì không cần thiết. Hiện giờ nạn lạm phát đó, chỉ có 0.7% thôi vào tháng 12. 0.7% có nghĩa chưa đầy 1%. Mà trong khi đó thì Federal Reserve họ nói họ rất là thoải mái khi nào cái nạn lạm phát không trên 2%. Bây giờ dưới 2% rất nhiều, thành ra họ sẽ không gia tăng tiền lãi nhiều thôi chị.
Như vậy thì có một cái khoảng nào mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang họ dự tính là sẽ tăng cái lãi suất hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, khoảng tháng 6 họ sẽ gia tăng đôi chút chị. Bây giờ nó gần như là 0%, thì có thể nó sẽ gia tăng 0.5% hay bao nhiêu đó, chứ nó không có nhiều lắm. Nhưng mà sau tháng 6 thì nó sẽ gia tăng đôi chút ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở về với tình trạng của nước Trung Hoa, thì chúng ta biết rằng là hiện nay nước Trung Hoa đã bỏ ra hơn 100 tỷ Mỹ Kim để mà giúp cho nền kinh tế được tăng trưởng. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam đó thì các công ty ở bên Việt Nam hiện nay họ đang luân phiên đầu tư tại Trung Hoa, điều này có đúng hay không ạ?
Dạ thưa, có đúng thưa chị, tại vì Trung Quốc hiện tại đó thì họ rất lo về cái nền gọi là cái tiến triển bên Trung Quốc nó càng ngày nó càng chậm đi. Năm rồi đó chỉ tròn trẻ 7.4%, mấy năm trước thì 8%, rồi lâu hơn nữa là 11%. Mặc dù bên Việt Nam họ có đầu tư, nhưng mà chiều hướng hiện tại đó là những cái công ty của Hoa Kỳ hay trên thế giới đó, họ coi Việt Nam là một cái gọi là cái alternative, là có một giải pháp để thay thế Trung Quốc, là một cái chỗ sản xuất hàng hóa ở tại Việt Nam thay vì sản xuất hàng hóa ở Trung Quốc. Và đặt trên ba yếu tố, là thứ nhất đó, là cái hệ thống infrastructure gọi là đường xá, xe cộ hay là phi trường hay là tàu bè, là một cái chỗ rất là thuận tiện để cho những cái công ty họ đầu tư bên Việt Nam. Bên đó, tại vì qua Trung Quốc nó gặp nhiều khó khăn quá, mà nó lại có nhiều công ty sau bao nhiêu năm họ thấy không có lợi gì hết, mà người dân Việt Nam thì họ vẫn rất là gọi là chăm chỉ cần cù và có những cái skill ấy. Thành ra cái chiều hướng ở Wall Street Journal thì rồi họ tuyên bố rằng đại đa số survey là những cái hãng lớn họ rất là thuận lợi là sẽ đầu tư nhiều bên Việt Nam để sản xuất. Việt Nam thì vẫn sản xuất đồ qua Trung Quốc nhiều, nhưng mà những cái quan trọng hơn hết á, là cho nên đó là có lẽ là cái yếu tố ảnh hưởng đến chính trị là nó quấy nhiễu, là tại vì Trung Quốc cũng cảm thấy áp lực là những công ty chuyển hướng về Việt Nam một mớ nào đó, cho nên có cái quấy nhiễu ở Biển Đông là như vậy.
Dạ vâng, giờ trở về với lại mà bên Hoa Kỳ thì thưa giáo sư, càng ngày chúng ta thấy càng có nhiều các công ty họ khai khánh tận hay là họ mua lại những cái công ty khác. Chẳng hạn như là chúng ta thấy Radio Shack thì bây giờ mới tuần qua thì họ đã khai cái Chapter 11, tức là khai để mà xin là bankruptcy rồi. Và trong khi đó thì cái công ty mà của Office Depot á, thì công ty Step cũng mua lại cái công ty Office Depot với cái giá là 6.3 tỷ Mỹ Kim. Thì điều này ra sao thưa giáo sư? Tình trạng như thế nào ạ?
Dạ vâng. Thưa, ở trong thương trường hay là trong cái thương trường mà đại thương trường của hệ thống tư bản đó, thì một cái công ty nào nó như là một bãi chiến trường vậy, mà công ty nào họ cũng muốn chiếm đất, giống như là dàn quân ra trận là để chiếm đất, chiếm lãnh thổ, thì những công ty cũng không khác gì nhau. Mà những công ty nào mà họ không luân chuyển để phù hợp với cái môi trường xung quanh là khách hàng, là hàng hóa, là dịch vụ, là cách để chuyển hướng hay là cách thương mại trên internet hay là brick and mortar, là có nghĩa là những tiệm có cái tiệm đàng hoàng thay vì mua internet, nếu mà không luân chuyển phù hợp đó thì chậm chân dừng bước, tất nhiên là lùi bước. Thì mình đã thấy cái công ty Radio Shack là một công ty gọi là một cái công ty đại công ty mà có những cái outlet, những cái store nhiều nhất, một trong những công ty nhiều nhất trên Hoa Kỳ, trên 4.000 tiệm. Trước đó thì mình đã thấy rất nhiều công ty như là cây mạc hay là những công ty gọi là hồi xưa tới giờ Circuit City thì họ khánh tận. Thì bây giờ khi mà cái balance sheet của họ mà cái nợ nó nhiều quá, cái liability mà nó nhiều hơn asset, có thể nợ nhiều hơn tài sản đó, thì họ được quyền khai khánh tận để chi? Để có thời giờ chẩn đoán được. Trong thời gian đó thì những chủ nợ không đòi nợ được, họ phải có thời giờ để chứng đoán. Thì bây giờ công ty Spring là cái công ty điện thoại nhỏ nhất trong mấy công ty lớn đó, thì hiện giờ đang nói chuyện với Radio Shack muốn mua hay là sáp nhập và đóng cửa 4.000 trong 4.000 đó, thì đại đa số những cái store outlet đó là phần gì họ lease, chứ họ không có own những cái store đó, thì họ sẽ sáp nhập hình thức nào mình chưa biết, nhưng mà hiện giờ đang có chuyện đó. Thì ngược lại, Staples là một công ty mà quý vị biết là trong cái thời bầu cử tổng thống kỳ rồi đó, ông Mitt Romney đó, ông đó là người sáng lập và gọi là bành trướng cái Bain Capital, là một cái investment capital, có nghĩa là cái công ty đó tài phiệt hạng nặng, mua bằng những công ty chỉnh đốn bán lại, và họ đã tạo ra cái hãng Staples. Thì đó là một cái thành quả mà ông Mitt Romney rất là hãnh diện. Thì công ty này là phần nhiều bán những cái office supply, thì Office Depot cũng vậy. Hai công ty này nó cạnh tranh với nhau. Thì hai hãng này nó muốn sáp nhập. Apple hiện giờ đang gọi là đấu giá muốn mua Office Depot 6.3. Thành ra cái sự gọi là luân chuyển, sáp nhập, tan rã hay là khai khánh tận, đó là chuyện xảy ra rất là có thường xuyên trong cái thương trường, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại một cái vấn đề cũng khá nhức đầu và chúng ta phải đương đầu với cái vấn đề đóng thuế. Thì hàng năm vào tháng 4 chúng ta phải đóng thuế, phải khai thuế rồi. Thì hiện nay có một cái tin là Sở Thuế vụ đã phải tạm thời cho ngưng khai thuế tại một số các tiểu bang qua cái hệ thống mà TurboTax Online, bởi vì họ đã tìm thấy một cái vài điều lầm lỗi trong cái hệ thống khai thuế đó. Như vậy thì rất may là Texas thì không có ảnh hưởng gì, nhưng mà chúng ta phải làm gì với cái tình trạng như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy thưa chị. Thưa, thật sự ra TurboTax là một công ty tư nhân, nó gọi là cái công ty có hệ thống electronic filing chứ không có liên hệ đến Sở Thuế vụ. Tuy nhiên TurboTax là một công ty mà chúng tôi thường hay đề nghị quý vị nên dùng nó để phao thác, vì nó rất là dễ dàng. Cái software nó gần như là ABCD vậy đó. Miễn mình biết đọc tiếng Anh, mình theo dõi nó từng tab là nó giúp mình khai thuế rất là dễ dàng, rất là có hệ thống. Nhưng mà trong cái hệ thống TurboTax mà cái gian lận ở trong Internet hay là ngân hàng đó, hệ thống và security đó nó càng tinh vi thì cái người hacker, những người gian lận đó, họ lại càng thông minh và tinh vi hơn. Thành ra gần đây TurboTax là một công ty tư nhân đã khám phá ra rất nhiều những cái tax return mà khai thuế của tiểu bang chứ không phải liên bang, tiểu bang. Thành ra như chị nói, Texas mình không có income tax tiểu bang thì mình chưa có lo sợ, nhưng mà mình nên theo dõi. Nếu ai đã dùng TurboTax thì nên theo dõi, coi thỉnh thoảng họ có gửi email chi báo động là cái số xã hội mình bị ăn cắp hay chi đó. Hiện giờ thì chưa đến nỗi, nhưng mà nên theo dõi, là tại vì một số người tax return của năm 2013, có nghĩa năm trước đó, đã bị những người gian lận đó vô, họ dùng cái hồ sơ đó, họ file for refund, có nghĩa là họ sửa lại và họ file để họ đòi refund của với Sở Thuế vụ. Thì họ biết rằng cái hồ sơ đã bị ăn cắp, thành ra tạm thời họ gián đoạn. Nhưng mà đây là cái điểm sơ khởi mình nên để ý. Nếu mà mình file cái e-tax đó qua TurboTax thì tôi đề nghị là hiện tại phải đừng làm. Hãy đợi vài tháng coi cái tiến triển như thế nào. Còn nếu cần làm thì nên làm gọi là qua một cái hệ thống khác, có nhiều hình thức e-filing khác, hay là gửi cái return bằng giấy trắng mực đen thì nó cũng giống như vậy thôi. Cái điều mình nên để ý.
Vâng, như vậy không có nghĩa rằng là Sở Thuế vụ tạm thời cho ngưng, mà là công ty của TurboTax họ tạm ngưng cho mọi người khai thuế qua cái công ty, qua cái hệ thống TurboTax, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin được trở lại những câu hỏi bên Dallas ạ.
Vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và thưa giáo sư, thì được biết là FTC đang thiết lập một số quy tắc cho vấn đề mua bán trên Internet. Và đây có phải là một cái dấu hiệu tốt cho những người ở trong nước Mỹ không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đây là một cái initiative, là một cái đường lối mà mới mà Tổng thống Obama đã đưa ra, rằng Internet bây giờ nó gọi là rất phổ thông trên thương trường, trên thương mại và ngay cả email này nọ. Thành ra họ nói rằng đôi khi có nhiều người họ lạm dụng, và nhất là những cái công ty Internet á, họ lạm dụng, họ gọi có price discrimination, có những công ty này họ sạc cái hãng này nhiều, hãng kia ít hơn về giá cả, hay là ngay cả những cái hệ thống mà kỳ thị này nọ. Thành ra họ nói, Tổng thống Obama nói rằng Internet thật sự nó giống như một cái utility, như những cái công ty như là điện nước hay là gas vậy đó, phải có một cái oversight, có nghĩa là một cái luật lệ để mà kiểm soát không được lạm dụng người khách hàng. Và những khách hàng đó, ngay cả những công ty này bị giá cao, người khác bị giá thấp, và cá nhân nữa, thì họ đang ra cái điều luật đó để điều hành Internet. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm có nhiều người sẽ không đồng ý, nhưng mà một người đồng ý là tại vì đại đa số đó thì người ta tin vào free market thì cứ để free market hoặc regulate chính phủ mà xen vô đó thì gây ra chuyện thôi, hay là đào tạo ra bureaucracy rồi tạo ra nhiều chuyện. Nhưng mà tôi có cái lập trường rằng có nhiều cái dịch vụ công việc do chính phủ làm đó, phải cần có, là tại vì nếu không đó, thì nó sẽ loạn hết. Nhưng mà không phải chuyện nào cũng phải giao cho chính phủ. Một vài cái chính yếu mà quan trọng ảnh hưởng đến cái public welfare của đại đa số người dân thì nên có một nhúng tay nào đó của chính phủ, nhưng mà nhúng tay vừa phải hay là mức nào thì mình cần phải theo dõi thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và một câu hỏi cuối cùng là về cái vấn đề mà sức khỏe của năm 2015 thì được thấy là có một con số rất là lớn. Vậy thì xin hỏi giáo sư là chúng ta phải tập trung vào cái vấn đề mà làm sao để giảm được cái chi phí bảo hiểm cho vấn đề sức khỏe cũng như xe, nhà cửa, vân vân, và làm cách nào thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, thưa thống kê gần đây đó cho thấy rằng số người gọi là ghi danh đó cho Obamacare đó đã lên cái mức gần như là cái đúng cái ước liệu của chính phủ Obama, là trên 10 triệu người đã sign up for Obamacare vào đầu năm 2015. Bây giờ mới chừng không bao lâu nữa là đến cái deadline của năm 2015 thì đã trên 10 triệu người sign up. Thì thật sự khi mình sign up Obamacare đó là nó có nhiều cái hình thức để mua hay qua những cái hệ thống khác nhau. Mình nên shop price cho kỹ càng, thay đổi. Bây giờ nếu không thời giờ thì mình làm thì năm tới mình shop price để cải thiện cái coverage hay là cái premium. Nhưng mà thật sự cái chung quy đó, cái cost về insurance, health insurance và cái chung coi là bảo hiểm tổng quát nó rất nhiều trong, nó ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống mình. Tại vì mình giả sử mình làm lương $100 mà bỏ ra một phần nào đó cho Social Security tax, một phần nào đó cho Federal Income tax, rồi chưa kể đến cái chuyện mà mình tiêu dùng là mình mỗi lần mình tiêu dùng ngoài mình phải trả sales tax, rồi chưa kể đến là property tax mình phải trả cho thuế nhà cửa, thành ra thuế vụ thuế má nhiều. Chưa, cái đó nó đã lấy ra rất nhiều cái lương mình, mà chưa kể đến insurance là bảo hiểm, đó là một cái hệ thống tư nhân. Mà khi mình nghĩ đến bảo hiểm thì nó có nhiều dạng lắm. Healthcare là một cái bảo hiểm mà mình phải đóng. Nếu mà mình làm cho công ty thì có cái phần copay của mình hay là cái phần premium của mình. Và nếu mà cá nhân hay self-employed thì lại là càng quan trọng hơn. Rồi chưa kể đến là insurance về xe cộ và nhà cửa. Thành ra mỗi năm nếu mà mình đặt vào cái tiêu chuẩn của mình là mỗi năm mình muốn coi lại, coi cái coverage nó đúng hay không, có deductible nó đúng hay không, và mình bid giá, có nghĩa là đấu giá đó, để cải thiện thì rất là tốt. Điều này tôi đã bày và đề nghị với quý vị nên để đó là một cái điều mỗi năm mình duyệt lại. Ví dụ như tôi, một cái trường hợp mà tôi biết rõ ràng cá nhân đó, của một người đó, mà bạn đó, là sau khi tôi đề nghị đó thì họ bít cái chương trình gọi là bảo hiểm xe cổ. Gia đình nó có 3 chiếc xe và một căn nhà khá mắc tiền, và khi họ đấu giá, đầu tiên là họ mua của một cái công ty tôi không nêu danh, công ty lớn về bảo hiểm. Nhưng mà khi họ bít giá ra thì mỗi một năm đó, cái giá mới, cái coverage giống hệt nhau thôi, không có thay đổi gì hết đó, họ đã save được trên $5,000 một năm, có nghĩa là toàn trèm $450 mỗi tháng hay là $400-500 mỗi tháng. Cái đó không phải là cái tiết kiệm nhỏ, là mình nên để ý để cải thiện. Những cái công ty mà mình thấy có thể bid á, nhiều khi mình không nghĩ đến là họ có thể bid, họ làm luôn cả bảo hiểm xe cộ, nhà cửa chung với nhau. Tôi xin nêu những công ty mà họ làm chung, ví dụ như Allstate, State Farm nè, Farmer nè, Farmer Insurance nè, Geico thì họ làm xe cộ này. Nhưng mà một cái điều mà ít người để ý đến là cái công ty là AAA, có nghĩa là 3 chữ A đó. Hồi xưa giờ mình cứ nghĩ công ty 3 chữ A đó là chỉ xe cộ thôi, hay là cái bỏ cái đóng cái premium đó để họ tow xe nếu trường hợp bị rắc rối trên đường đi. Nhưng mà AAA họ làm luôn bảo hiểm nhà cửa nữa, như khi mình đưa cái package deal là nhà cửa luôn. Cái giá họ rất là competitive với những công ty khác. Tôi không nêu danh công ty nào rẻ hơn công ty nào. Nhưng mà đó là những cái điều mà mình nên đấu giá để cải thiện cái chi phí tài chính cá nhân, thưa anh.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ và xin trở lại với cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, hồi nãy thì giáo sư có nói ngay lúc đầu đó là sau cái chương trình này thì giáo sư sẽ tạm ngưng từ 6 cho đến 8 tuần lễ để có một số công việc cần phải giải quyết. Thì trước cái tin này phải nói là anh chị em Ngọc Minh, Quỳnh Lan và Quỳnh Như rất là tiếc là không được nói chuyện với giáo sư nữa trong năm mới, nhưng mà hy vọng là giáo sư sẽ trở lại rất là sớm. Và cũng nhân cái mùa Tết sắp đến này thì Quỳnh Lan xin được đại diện cho ban giám đốc của đài cũng như tất cả các anh chị em của cả hai đài Dallas và Houston xin được cảm ơn giáo sư và chúc giáo sư nhiều thuận lợi trong công việc. Cũng không quên chúc giáo sư và gia đình thật là dồi dào sức khỏe, nhiều may mắn và hạnh phúc trong năm mới, và hẹn trở lại trong vòng 6 cho đến 8 tuần lễ nữa thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa xin rất đa tạ. Chúng tôi sẽ rất nhớ để mỗi ngày sáng thứ bảy trong 6-8 tuần nữa, rất nhớ những giọng nói của quý anh chị và những câu hỏi đặt rất là tinh tế và rất là có chiều sâu. Thành ra điều này mình sẽ thực hiện trở lại. Chương trình TV radio chúng tôi xin tạm ngưng trong vòng thời gian tới để hoàn tất một vài công việc.
Dạ vâng, xin kính chào và dạ, xin cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng ạ, xin kính chào quý thính giả. It's a rich man's world.